Xin thân ái kính chào toàn thể hội thánh trong tình yêu của Chúa. Trước hết chúng thì xin chúng ta cùng đến với Chúa trong thời giờ này để xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta trong thời giờ suy gẫm này. Cha thánh của chúng con, giờ này chúng con đến với lời của Ngài. Lạy Chúa, Ngài biết chúng con trống không trước mặt Ngài. Chúng con thiếu trí hiểu, chúng con thiếu sự khôn ngoan. Vì vậy chúng con nương cậy nơi sự hướng dẫn của Ngài trong thời gian này. Xin thương xót chúng con, xin thương xót chính mình con, xin Ngài dạy dỗ cho chính mình con. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Kính thưa hội thánh, tuần vừa qua thì hội thánh của chúng ta rất là vui mừng được cử hành nghi lễ báp têm cho một số anh chị em có cái một cái quyết định bước theo Chúa. Đây cũng là cái cơ hội mà cả hội thánh của chúng ta, mỗi người chúng ta nhớ lại cái ngày mà chúng ta cũng dìm mình xuống hướng nguyện, và chúng ta bước lên, chúng ta hướng nguyện cuộc đời bước theo Chúa. Và chúng ta bước lên thì chúng ta hướng nguyện là một cuộc đời sống bước như là một cái tạo vật mới để sống cho Ngài. Trong tuần vừa qua thì tôi đọc được một cái câu chuyện về một cái người tử tù hung dữ nhất Texas. Thì cái câu chuyện được ghi lại như thế này. Cha của Clyde Thompson là một người cơ đốc tin kính. Ông có một cái cửa hiệu bán kinh thánh. Ông có một cái cửa hiệu. Gia đình ông là một gia đình rất là tin kính. Và cậu con trai của ông là Clyde thì cậu này khi mà cậu vừa đến một cái tuổi mà cậu có thể ở nhà một mình được, thì cậu quyết định là cậu không có muốn đi nhà thờ nữa. Trong khi tất cả mọi người đi nhà thờ, trong gia đình đi nhà thờ thì cậu ở nhà đi săn. Thì vào năm 1929, thì năm mà cậu Clyde lên 17 tuổi, thì trong một cái cuộc đi săn ở trong rừng thì gây hấn với một cái số người đàn ông, và cậu đã bắn chết cái người đàn ông ở trong rừng. Và cuối cùng thì cậu bị ra tòa và lãnh án tử hình. Hai năm sau tại Huntsville, thì 6 ngày trước khi mà lên ghế điện, chuẩn bị lên ghế điện đó, thì cậu tình cờ trong một cái buổi ở trong sân đó thì có cái loa phát thanh mà người ta vẫn phát thanh cái chương trình gọi là giảng tin lành. Thì cậu nghe cái bài giảng của mục sư Wilmet, lòng của cậu rất là được Chúa cảm động, và cậu quyết định tin Chúa. Và theo cái nguyện ước của cậu, tức là cái người sắp sửa lãnh cái bản án tử hình, thì người ta cũng cho cậu một cái ân huệ là cậu muốn mục sư Wilmet này đó tới làm lễ báp têm cho cậu. Và ông bằng lòng, ông đến làm báp têm cho cậu ở trong tù. Rồi tới cái ngày mình sắp sửa lên ghế điện đó, thì tình cờ về vấn đề pháp lý như thế nào đó, và người ta đình lại cái ngày hành cái ngày xử án cậu 90 ngày sau. Nhưng mà rồi chờ đợi rồi thì cuối cùng thì cái ngày đó cũng đến. Và rồi trong cái ngày mà cái cậu chuẩn bị lên cái điện đó, thì người ta cho cậu tắm rửa, rồi cho cậu ăn một cái bữa ăn ân huệ cuối cùng. Nhưng mà trước 6 giờ mà lên ghế điện, thì người cai tù đến và nói với cậu như thế này, là cậu được giảm án thành tù chung thân. Một con người mà sắp sửa ăn bữa ăn cuối cùng để chuẩn bị lên ghế điện mà rồi lãnh án tù chung thân, thì đối với cậu đó là một điều không thể tưởng tượng được. Và rồi cậu dù là trong cái án tù chung thân thì cậu cũng phải đi lao động chung thân khổ sai ở trong một cái trại, mà phải nói là cái cuộc sống đó nó vật cậu không còn gì hết, đến nỗi mà cậu mất niềm tin, cậu không còn nhớ gì đến cái ngày mình làm bắt thêm nữa, cái ngày mình tin Chúa nữa ở trong tù. Cha cậu đến thăm thì ông trả lại cho cậu cái cuốn kinh thánh mà ngày đó ông cha đến người cha của ông đến để tặng cho cậu, vì ông nói rằng ông lúc đó cũng đã lớn khá lớn rồi, ông nói ông không còn tin gì nữa hết. Và rồi cuộc sống của ông ở trong đó thì càng ngày càng tồi tệ, ông hung dữ đánh lộn. Ông trong một cái cuộc đấu giao thì ông giết cả những người bạn tù của ông, và đồng thời ông vượt ngục thì ông cũng giết luôn cả một người ở trong cái nhiệm vụ mà giữ ngục. Người ta đặt tên ông là người tử tù mà hung dữ nhất Texas. Với tất cả những điều đó thì ông lại phải trở lại cái ghế điện. Và rồi với con người như vậy thì trong khi chờ đợi lên ghế điện đó, thì người ta không có muốn để ông gần gũi những cái người trong tù. Đã giam ông vào trong một cái nơi, cái đó là cái chapel cũ, nhưng mà được ấy lại, thành thử ra có song sắt phòng nhỏ, song sắt chấn trong, ông ở biệt giam một mình. Và trong những ngày biệt giam một mình ấy, một ngày thì ông chỉ được có vài tiếng đồng hồ là ánh sáng nó lọt qua cái khe trên đó, nó xuống tới cái chỗ ông ngồi thôi. Ông ở trong đó thì rất là buồn chán, không có gì để đọc, người ta không cho ông đọc cái gì hết. Cái điều một cái mà duy nhất mà người ta cho ông đọc á, mà ông biết á, là cái cuốn Kinh Thánh. Và vì vậy thôi ông nói thôi bây giờ thì không có gì đọc thì đọc Kinh Thánh cũng được, nhưng mà ông nói ông đọc á là để ông chứng minh là tất cả những điều Kinh Thánh không có đúng. Và ông đọc, mà ông càng đọc thì Chúa lại càng làm việc ở trong ông. Mà đến nỗi mà ông quỳ xuống, ông ăn năn với Chúa, ông quỳ xuống ông cầu nguyện, ông ăn năn với Chúa cả tháng trời trong ngục tối đó, không ai biết hết. Nhưng mà rồi cái sự kiện mà cái gì, một cái điều gì đó thay đổi trong ông, khiến cho người cai ngục họ cũng thấy ngạc nhiên, họ đưa ông ra. Quý vị biết là khi đưa ông ra thì tất cả những người bạn tù gần gũi của ông đã dần dần ông dẫn dắt cho họ tin Chúa, làm phép bắt tên. Cái ngày mà ông đi ra khỏi cái chỗ đó là 81 người trong học cái lớp Kinh Thánh với ông, mà trong đó là 60 mấy người đã làm bắt tên. Cái sự thay đổi của ông rất là kỳ lạ, và tất cả những người bạn tù chung quanh đó cũng thay đổi theo ông đó. Và cái điều này làm cho cái tòa án của liên bang có suy nghĩ, tiểu bang họ suy nghĩ là dần đó. Thì ông ở trong tù nhưng mà có cái chương trình học, chương trình 2 năm của Tennessee, ông học về thần học. Và ông ở đó thì cuối cùng á, ông trở thành ở trong tù mà ông thành cánh tay phải của cái người mà làm missionary ở trong tù. Thì trong cái cuộc đời của ông như vậy đó, thì Chúa thay đổi cho ông thế nào, trong bản án của liên bang như thế, của tiểu bang như thế nào đó, họ giảm án cho ông, rồi cuối cùng thì họ tha bổng cho ông. Khi được tha bổng, ông không có đi ra, ông không có ông cái cuộc đời của ông ấy như vậy đó. Nhưng mà cái điều mà chúng ta dừng lại ở một cái chỗ là một con người đã từng làm bắt tên và rồi mà bỏ Chúa. Thế thì bây giờ cái vấn đề của chúng ta này, cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta ở giữa cái thời điểm mà ngày mà chúng ta đi xuống làm bắt tên, chúng ta quyết định đi theo Chúa, cho đến cái ngày mà Chúa trở lại, hay là ngày chúng ta gặp Chúa, ở giữa hai cái thời điểm đó, cái ngày mà chúng ta quyết định theo Chúa và cái ngày mà chúng ta gặp Chúa đó, giữa hai thời điểm đó, thì đời sống cơ đốc của tôi và của quý vị phải chăng là những ngày nhàm chán? Phải chăng là chỉ là những cái ngày mà chúng ta đi nhà thờ, cố gắng đọc Kinh Thánh, cố gắng thờ phượng Chúa giống như một cái con chiên ngoan đạo, rồi cuối cùng thì chúng ta sống không có nổi theo cái điều mà, và rồi chúng ta một ngày nào đó rồi đức tin chúng ta dần và chúng ta mất đức tin và chúng ta bỏ Chúa? Có phải tất cả những điều đó nó sẽ là như vậy chăng? Trong khi đó thì cuộc đời của chúng ta theo Chúa có cái gì quyến rũ hơn, có cái gì say sưa hơn, có cái gì mà khiến mà David phải nói rằng hãy nếm mà xem Đức Giê-hô-va tốt lành là dường bao? Có cái gì say sưa với Chúa hơn trong cuộc đời tôi ngoài những cái đó để khiến tôi có thể theo Chúa, khi mà cả thiên đàng để hướng về tôi, để dẫn dắt tôi, để cứu chuộc tôi, thì cả thiên đàng đã phải chuẩn bị cả hàng ngàn năm, tốn bao nhiêu là xương máu của các tiên tri, đến cuối cùng phải tốn sinh mạng của Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thế gian này chết thay cho tôi. Thì tấm lòng của Đức Chúa Trời, ý muốn của Đức Chúa Trời cho tôi trong những ngày trên đất này là gì? Đây là cái điều mà chúng ta phải tự hỏi. Ý muốn của Chúa và tấm lòng của Đức Ba Ngôi Đức Chúa Trời đối với chúng ta trong những ngày mà ở giữa khoảng hai thời gian đó là gì? Thì mục sư Nguyễn Thanh Phiên ở trong cái bài chia sẻ tại hội đồng mời chúng ta suy gẫm về ý muốn của Chúa cho đời sống của chúng ta. Chúng ta thật là những tội nhân mang bản án chết. Trong những giờ cầu nguyện buổi sáng tuần vừa rồi thì tôi có học được một cái bài học, thêm bài học này. Sự thương xót của Chúa, sự thương xót của Chúa Ngài không để cho chúng ta nhận những gì chúng ta đáng phải nhận. Nhưng ân sủng của Chúa thì Ngài lại ban cho chúng ta những điều mà chúng ta không đáng nhận. Thương xót thì Ngài không để cho chúng ta nhận những điều đúng là đáng là đúng chúng ta phải nhận rồi đó. Nhưng mà ân sủng thì lại Chúa lại ban cho chúng ta những điều mà chúng ta đáng ra không được nhận lãnh. Và một trong những điều mà chúng ta không đáng mà chúng ta được nhận lãnh đó là chúng ta trở thành khâm sai của Đức Chúa Trời, là người sai đi của Đức Chúa Trời. Và vì vậy chúng ta được gia nhập vào cái cộng đồng sống động, được sai phái từ một cái bản án là một tội nhân, chúng ta trở thành khâm sai, thành đại sứ của nước trời, mà người đem ánh sáng cho cái thế giới tối tăm này. Khi được Chúa sai đi thì công vụ sứ đồ 13 có 47 sứ đồ Phaolô và Barnaba hai người. Ông đã trích dẫn Ê-sai đoạn 49 câu 6 mà sáng hôm nay chúng ta đọc đó để áp dụng cho chính họ, cho chính mình. Và qua đó chúng ta thấy sự tương đồng với hai sự sai phái. Mục sư Phiên muốn cho chúng ta thấy, suy gẫm về cái hai sự sai phái của Chúa Cứu Thế Giê-xu và đặc điểm về sự sai phái của Chúa cho chúng ta ngày hôm nay có cái gì giống nhau, có điểm gì đặc biệt giống nhau. Thì trước hết chúng ta suy gẫm về cái sự sai phái của Chúa Cứu Thế Giê-xu có những đặc điểm này. Gì? Ông đưa ra 7 đặc điểm về sự sai phái của Chúa Cứu Thế Giê-xu và những sự sai phái này giống như cái sự sai phái Chúa sai phái chúng ta. Thứ nhất là Chúa Giê-xu được sai phái đến với mọi dân tộc. Câu Kinh Thánh như thế này ở trong Ê-sai đoạn 49 từ câu 1: Hỡi các cù lao hãy nghe ta, hỡi các dân xa lạ hãy ghé tai. Hỡi các cù lao hãy nghe ta. Bản dân như thì ý thì nói thế này: Hỡi các hải đảo hãy nghe tôi, hỡi các dân xa xăm hãy chú ý. Đứng được sức dầu đang nói gì? Ngài nói với ai? Ngài nói với những dân xa xăm. Ngài không chỉ nói với dân Do Thái và ngài, nhưng mà Ngài nói cả về những người ở nơi các hải đảo xa xăm, các lục địa của thế giới. Chúa Giê-xu được sai đi đến với mọi dân tộc. Ngài sai đi đến với mọi dân tộc như thế nào? Thì cái điểm thứ hai là Ngài đi sai đi theo kế hoạch của Đức Chúa Trời. Câu 1 Ê-sai đoạn 49 câu 1B thế này: Đức Giê-hô-va đã gọi ta từ trong bụng mẹ, Ngài đã nói đến danh ta từ trong lòng mẹ ta. Bản diễn ý thì cho chúng ta biết là Đức Giê-hô-va đã gọi tôi từ trong bụng mẹ, Ngài nhắc đến tên tôi khi tôi còn trong lòng mẹ. Chúa Giê-xu đến với thế gian với tất cả mọi dân tộc, và cái điều này đã được kế hoạch của Đức Chúa Trời đã định sẵn từ buổi sáng thế. Đây là sự hoạch định của Đức Chúa Trời từ trước vô cùng cho đến đời đời. Đó là lý do mà tại sao Chúa nói: Đây là lý do tại sao ta sinh ra, tại sao ta đã giáng thế, ấy để làm chứng cho chân lý, bất cứ ai thuộc về chân lý đều nghe tiếng ta. Giăng đoạn 18 câu 37. Chúa Giê-xu đến với mọi dân tộc, Chúa Giê-xu đi theo hoạch định của Đức Chúa Trời, sai đến theo hoạch định của Đức Chúa Trời. Và điểm thứ ba, Ngài đi đến với một sứ điệp. Ngài khiến miệng tôi sống giống như thanh gươm sắc bén. Ở trong Ê-sai đoạn 49 cũng cùng một cái ý đó, thì sách Hebrew lặp lại cái ý này như thế này: Lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đối chia hồn linh cốt tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Nếu quý vị đến với Kinh Thánh, chúng ta kinh nghiệm với điều này: lời của Chúa đi vào lòng của chúng ta, thấu vào trong linh hồn của chúng ta, chia cắt linh hồn của chúng ta, khiến cho chúng ta ăn năn và trở về với Chúa, nói cho chúng ta rằng mình xấu xa nó như thế nào. Như vậy Chúa đến với mọi dân tộc, Chúa đi theo hoạch định của Đức Chúa Trời, Ngài đến với một sứ điệp, đến và Ngài đến vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Câu 3: Hỡi Israel, con là đầy tớ ta sẽ được tôn vinh bởi con. Đức Chúa Cha phô bày sự vinh quang của Ngài qua Đức Chúa Giê-xu. Vì vậy mà trong đêm thương khó, Chúa Giê-xu thưa với Đức Chúa Cha thế này: Con đã tôn vinh Cha trên đất và hoàn tất công việc Cha đã giao con làm. Giăng đoạn 17 câu 4: Con đã tôn vinh Cha trên đất. Và rồi Ngài cũng sẽ phải đối diện với sự thất vọng. Trong câu 4: Còn tôi nói tôi đã làm việc luống công, đã tốn sức vô ích và không kết quả, nhưng Đức Giê-hô-va sẽ công minh cho tôi, Đức Giê-hô-va ban phần thưởng cho tôi. Thật là lạ lùng, thưa hội thánh. Đây là cái phân đoạn Kinh Thánh nói về cái sự thất bại mà Chúa Giê-xu kinh nghiệm. Tôi đã làm việc luống công, đã tốn sức và vô ích và không kết quả. Có nghĩa là gì? Có những người thời gian đó chúng ta biết rằng họ nghe Chúa Giê-xu mà họ vẫn không tin, họ vẫn không tin Ngài. Đây là một cái điều sự ngạc nhiên vì sự mô tả thất vọng của Đấng Christ đối với những lòng người cứng cỏi, và đồng thời Ngài đến với trong quyền linh của Đức Thánh Linh. Trong câu 5: Bây giờ Đức Giê-hô-va đấng lập tôi làm đầy tớ Ngài từ trong bụng mẹ, để tôi dẫn Gia-cốp trở về cùng Ngài và tập hợp Israel cho Ngài, vì tôi được tôn trọng trước dưới mắt Đức Giê-hô-va, và Đức Chúa Trời tôi là sức mạnh của tôi. Có hai bản, một bản là bản diễn ý và một bản là bản Kinh Thánh của chúng ta, cho nên chúng ta có thể thấy là nữa vài chữ nó hơi khác, nhưng mà nó cũng cùng một nghĩa với nhau. Ngài đến trong quyền năng của Đức Thánh Linh, vì trong cái phân đoạn Kinh Thánh là Đức Trời tôi là sức mạnh của tôi. Và cuối cùng thì Chúa đến với một cái sứ mạng lớn lao. Trong câu 6 Ngài phán với tôi rằng: việc con làm đầy tớ ta để lập lại các bộ tộc của Gia-cốp và đưa những người Israel được bảo vệ trở về chỉ là việc nhỏ. Ta sẽ khiến con làm ánh sáng cho các nước, đem sự cứu rỗi của ta đến tận cùng trái đất. Đó là lý do mà tại sao Luca đoạn 10, đoạn 19 câu 10 nói rằng bởi con người đã đến tìm và cứu kẻ bị hư mất. Thưa Thánh, Kinh Thánh cho chúng ta biết Chúa Giêsu đã đến để tìm và cứu những kẻ hư mất và làm thành ý muốn của Cha Ngài qua sự chết chuộc tội cho nhân loại. Sau khi chúng ta thấy cái câu chuyện công vụ sứ đồ được ghi lại là sau khi Chúa Giêsu sống lại thì Ngài đến, thì trong khi đó thì các cửa môn đồ đóng kín. Lý do mà họ đóng kín là vì họ sợ hãi. Nhưng mà Chúa Giêsu đến với họ và Chúa nói là bình an cho các ngươi. Thì Chúa nói một câu như thế này: như ta đã sai, như Cha đã sai ta thể nào thì ta cũng sai các ngươi thể ấy. Giăng đoạn 20 câu 21. Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Kitô Giêsu đến thế gian với những cái đặc điểm như vậy, và Chúa Giêsu cũng sai chúng ta trong những cái đặc điểm như chính Chúa Kitô Giêsu. Và có những cái điểm tương đồng mà cái người mà tiêu biểu nhất là sứ đồ Phao-lô. Ông có những cái đặc điểm tương đồng về sự sai phái của Chúa. Thứ nhất là ông được sai phái đến mọi dân tộc. Công vụ đoạn 13 thì câu 1 đến 5 mà chúng ta vừa đọc qua. Chúng ta sẽ trở lại cái phần công vụ đoạn thứ 13. Tôi xin được đọc cùng hội thánh để chúng ta cùng được ôn lại. Trong hội thánh tại thành Antioch có mấy người tên là tiên tri và mấy thầy giáo sư, tức là Barnaba, Simeon gọi là Niger, Lucius là người Siren, Manahem là người đồng dưỡng với vua chư hầu Herod cùng Saulơ. Đương khi môn đồ thờ phượng Chúa và kiêng ăn thì Đức Thánh Linh phán rằng: hãy để riêng Barnaba và Saulơ đặng làm công việc gọi ta đã gọi làm. Đã kiêng ăn và cầu nguyện xong, môn đồ bèn đặt tay trên hai người rồi để cho đi. Như vậy Saulơ và Barnaba đã chịu Đức Thánh Linh sai đi, bèn xuống thành Seleucia, rồi từ đó đi thuyền đến đảo Chipre, đến thành Salamin. Hai người giảng đạo Đức Chúa Trời trong các nhà hội của người Judah, cũng có dân cùng đi để giúp cho. Chúng thấy đó là cái phân đoạn kinh thánh này là Phao-lô và đó Ba-na-ba được Đức Thánh Linh sai đi và các môn đồ tập trung lại để cầu nguyện để cho họ đi. Mà vì vậy Phao-lô trong cái là người tiêu biểu cho được sự sai đi, thì Chúa nói với ông như ở trong công vụ đoạn 9 câu 15 như thế này: hãy đi vì ta đã chọn người này là một công cụ cho ta để đem danh ta đến cho các dân ngoại, các vua và con dân Israel. Ở một nơi khác nữa, trong công vụ đoạn 22 câu 21 thì: hãy đi vì ta sẽ sai con đến cùng các dân ngoại. Thứ nhất, Phao-lô được sai đi đến các mọi dân tộc, và chúng ta thấy cuộc hành trình của ông. Ông đi ba cuộc hành trình, và ba cuộc hành trình đó ông đi nhiều nơi. Thưa quý vị, khi mà tôi đặt chân đến thành Ê-phê-sô đó, thì tôi mới thấy không thể tưởng tượng được người đầy tớ của Chúa. Tôi đi thì tôi phải đi bằng máy bay, chuyến bay của Thổ Nhĩ Kỳ đi sang tới Ê-phê-sô. Mà quý vị biết ngày xưa các sứ đồ họ đi bằng gì? Họ đi bằng thuyền, họ đi bằng ngựa, họ đi bằng lạc đà, và họ đi sang châu Âu. Họ đi sang tới châu Âu, phải nói là trong lòng của Phao-lô nó có một cái điều gì là phải nói chúng ta thấy rất là ngạc nhiên vô cùng, để mà có thể dấn thân mà đi đến cùng các mọi dân tộc như vậy. Có một cái điều gì say xưa của ông đối với Chúa. Và ông đi theo sự hoạch định của Đức Chúa Trời. Galati đoạn 1 câu 15 câu 16: Đức Chúa Trời đấng đã biệt riêng tôi từ trong lòng mẹ và lấy ân điển gọi tôi, vui lòng bày tỏ con Ngài cho tôi để rao truyền tin lành về con Ngài giữa dân ngoại. Sự hoạch định của Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc cái phân đoạn kinh thánh vừa rồi đó là trong sách Ê-sai. Từ trong bụng mẹ Chúa đã gọi. Và trong Phao-lô cũng có một cái kinh nghiệm như vậy. Ông nói là Chúa đã kêu gọi tôi ngay từ khi mà tôi chưa sanh ra, và cho cái chương trình của Đức Chúa Trời rồi. Ông nói điều này, ông nhắc chúng ta rằng chúng ta cũng được kêu gọi đi đến mọi dân tộc. Chúng ta cũng được đi theo sự kêu gọi, sai đi theo cái hoạch định của Đức Chúa Trời. Chúa sai quý vị đến với ở nơi đâu? Đến với ai? Xin Chúa giúp đỡ cho chúng ta nhớ một người nào đó bên cạnh của chúng ta, bình thường mà chúng ta vẫn gặp gũi đó. Họ cần được nghe tin lành. Rồi tiếp tục, Phao-lô đi với một sứ điệp. Trong công vụ đoạn 13 40 năm, giống như Chúa Giêsu, được Đức Thánh Linh sai phái hai ông xuống Seleucia, rồi từ đó đáp tàu đến đảo Síp, đến Salamin. họ công bố lời Đức Chúa Trời trong các nhà hội của Giáo Thái. Họ công bố gì? Cái sứ điệp họ công bố là gì? Corinto nhất đoạn 1 câu 17: vì Đấng Christ sai tôi đến để rao giảng tin lành. Tin lành mà Phaolô rao giảng là gì? Ông nói ông chẳng giảng chi khác ngoài Jesus Christ chết trên thập tự, Jesus Christ chết trên thập tự và Jesus Christ chết trên thập tự. Và điểm nữa là ông được sai đi vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Công vụ đoạn 21 câu 19-20, ông trở về sau khi ông đi truyền giáo, ông trở về Jerusalem thì ông nói với những người ở trong những trưởng lão, những sứ đồ ở Jerusalem như thế này: sau khi chào thăm, Phaolô thuật lại từng chi tiết mọi điều Đức Chúa Trời đã thực hiện với dân ngoại qua chức vụ của mình. Khi nghe xong, họ ca ngợi Đức Chúa Trời vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời. Tin lành mà chúng ta rao ra là vì sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Và ông biết rằng, Phaolô biết rằng đây là cái vinh dự, đây là cái ân điển, là quà tặng của Chúa cho ông được vinh dự làm người đại sứ, làm người rao giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Ở trong Ephesians đoạn 3 từ câu 7 đến câu 9 cho chúng ta biết như vậy. Như vậy thì có nghĩa là gì? Chúng ta rao giảng tin lành không phải làm nổi danh mình, không phải rao giảng tin lành để nổi danh cái hệ phái của mình, nhưng mà để làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Chúng ta cũng ra đi được sai đi dù phải đối diện với thất vọng. Tôi biết rõ lắm, tôi kinh nghiệm rõ lắm về điều này, và các anh chị em đã từng đứng ra ngoài thứ bảy ngoài chợ Bến Thành hay là các chợ thì các chị em cũng đã kinh nghiệm điều này, kinh nghiệm sự thất bại. Phaolô thì nói với người Galati như thế này: tôi lo ngại cho anh em, e rằng tôi đã lao nhọc vô ích vì anh em. Ông nói với người Galati, ông nói e rằng tôi lao nhọc vô ích vì anh em không kết quả, vì sự cứng cỏi. Nhiều lúc chúng ta cảm thấy mình đang đứng chân tại chỗ, việc ra rao giảng tin lành của mình không có kết quả, nhưng mà lời Chúa thì nhắc nhở cho chúng ta là gì? Hãy vững vàng, chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa một cách dư dật luôn, vì công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Một ngày nào đó khi chúng ta vào thiên đàng, chúng ta mới biết được rằng những người nào mà chúng ta nói cho họ đó, họ có mặt ở trong thiên đàng, họ sẽ đến, họ sẽ nói rằng: ô, cảm ơn Chúa, cảm ơn anh chị, tôi đứng trong thiên đàng bởi ân sủng của Chúa Thánh Giêsu và bởi anh và chị đã đến với tôi. Trong quyền năng của Đức Thánh Linh thì Phaolô nói ở trong sách Philip đoạn 4 câu 13 nói rằng: tôi làm được mọi sự là nhờ đứng ban năng lực cho tôi, là đứng ban thêm sức cho tôi. Và cuối cùng thì Phaolô cũng đi với một cái sứ mạng lớn lao. Công vụ đoạn 26 câu 17-18: ta sẽ giải cứu ngươi khỏi dân này là và các dân ngoại, là nơi ta sai ngươi đến để mở mắt họ, chuyển họ từ tối tăm qua sáng láng, từ quyền lực của Satan trở về cùng Đức Chúa Trời, hầu cho bởi đức tin nơi ta họ nhận được sự tha tội và hưởng phần gia tài cùng với các thánh đồ. Tất cả những đặc điểm của Chúa Cứu Thế Giêsu được sai đi, Phaolô là cái biểu tượng của tất cả những đặc điểm mà Chúa Cứu Thế Giêsu được sai đi, thì ông cũng có những cái đặc điểm, tất cả những đặc điểm đó. Trở lại cái câu chuyện của người tử tù hung dữ nhất Texas, thì chúng ta biết là sau khi anh ta ở trong tù, anh ta ăn năn và Chúa đã cứu anh ta, và rồi anh ra tù. Anh cái ngày mà anh ra tù đó thì những cái người mà học kinh thánh với anh đó thì hầu hết làm bắt tên. Anh đi ra anh học 2 năm trường thần học ở trong tù, nhưng có chương trình học thần học, và anh học 2 năm trường thần học, anh làm phụ tá cho cái người cho missionary ở trong đó. Và cuối cùng khi anh tha bổng, quý vị biết anh đi đâu không? Anh được tha ra tự do đó, anh lập gia đình. Quý vị biết anh đi đâu? Anh trở lại cái tù lớn nhất của Texas là tại Lubbock. Và tại nơi đó anh mở một cái missionary cho những người tù. Hàng trăm những người nam phụ lão ấu mà nghiện ngập hút xích, mà phải nói là hung dữ, qua cuộc đời của cái người tử tù hung dữ nhất Texas này mà tin nhận Chúa. Clyde Thompson là cái người được tặng cái danh hiệu là người hung dữ nhất Texas, đã dẫn biết bao nhiêu người nam nữ rượu chè nghiện ngập trở lại với chân thập tự giá. Anh đã được Chúa sử dụng cho thành trở thành khâm sai của Đức Chúa Trời, là người được sai đi của Đức Chúa Trời ở trong một cái thế giới thật là hung dữ, thật là bạo hành, và đã khiến những cái con người này trở thành môn đồ của Chúa Giêsu. Chúng ta cũng được sai đi buổi sáng hôm nay, quý vị và tôi ở trong cái ngôi nhà thờ này, chúng ta cũng được sai đi giống như cứu Chúa Giêsu được sai đi, và giống như Phaolô và các sứ đồ được sai đi. chúng ta đi để hoàn tất cái công việc mà Chúa nói rằng danh cha được tôn thánh, nước cha được đến và ý cha được nên. Vì vậy mà chúng ta có cùng một mục đích đến. Mục đích của chúng ta là gì? Khắp mọi nơi trên thế giới, mọi người khắp mọi nơi trên thế giới có cùng mục đích rồi thì chúng ta có một cái gì? Cùng một cái kế hoạch là do sự sắp đặt của Đức Chúa Trời. Và chúng ta có cùng một cái sứ điệp là tin lành của Đức nước trời. Chúng ta có một, cùng một mục đích làm sáng danh Đức Chúa Cha. Chúng ta có cùng một cái cảnh ngộ là phải đối đầu những thách thức khó khăn và thất vọng. Và chúng ta có một năng lực là quyền năng bởi Đức Thánh Linh. Và chúng ta có một cái sứ mạng chiếu rạng ánh sáng của Chúa đến cái thế giới tối tăm này, đem sự cứu rỗi đến cho tận cùng thế giới. Chúa sai phái chúng ta như thế nào? Hãy đi khắp thế gian giảng tin lành cho mọi người. Thưa hội thánh, ông Fraser Chrysler là một cái nghệ sĩ violin rất là nổi tiếng. Và nhờ cái sự nổi tiếng của ông thì ông kiếm được một cái tài sản thật là kếch sù. Nhưng mà ông thì là một người rất là hào phóng, ông cho đi tất cả những cái món tiền mà ông kiếm được. Một ngày nọ thì trên cái con đường mà ông đi trình diễn, ông đi thì ông gặp một cái chiếc violin thật là đẹp. Một cái chiếc violin cổ mà thật rất là đẹp. Nhưng mà vì cái hào phóng của mình cho nên ông không có tiền. Ông không còn tiền nữa. Ông trở về, nhưng mà ông nhớ cái đàn đó. Ông về ông tìm mọi cách. Và cuối cùng khi ông đủ tiền rồi thì ông tới gặp cái người chủ đó để ông xin mua cái cây đàn đó. Nhưng mà khi tới nơi gặp người chủ thì người chủ này nói là tôi đã bán cái cây đàn rồi. Ông mới lặn lội, ông đi tìm kiếm cho bằng được cái người mà mua chiếc đàn đó. Thì cái người mua cái chiếc đàn này là một nhà sưu tập. Thì khổ có cái là cái người nhà sưu tập này, khi mà ông cầm được cái đàn violin mà classic mà cổ đó, thì ông nhất định ông giữ nó làm cái bảo vật cho mình. Ông đây là cái mà quý giá nhất trong cái tài sản báu vật của ông. Ông nhất định không bán. Thì quý vị biết là violin rất là nổi tiếng, và cái người mà đã chơi nhạc rồi thì họ ao ước là một trong đời của họ một lần được cầm cái đàn mà quý nhất mà tốt nhất. Xem thế nào. Ông tới thì bây giờ cái đàn này người này nhất định không bán. Thì ông đi về, ông ra bước ra. Nhưng mà khi mà ông bước ra thì ông tự nghĩ rằng thôi thì bây giờ mình xin phép, mình hỏi cái người này để chơi một bản nhạc được không. Thì ông xin phép của cái người này. Thì cái người nhà sưu tập này ông cũng, tại vì mang cái đàn về đóng thùng để đó, thì thôi để cho người này giao thử cái bản nhạc như thế nào thì nghe xem sao. Thì quý vị biết không, cái đàn tuyệt vời đó vào tay một cái nhà cái nghệ sĩ. Thì quý vị có thể tưởng tượng là nguyên một cái căn phòng nó tràn ngập cái âm thanh của bản nhạc. Mà cái người mà cái nhà bán sưu tầm đó, ông đứng lặng người mà ông nghe cái bản nhạc đó quá hay. Mà khi mà cái bản nhạc đó bị dứt, ông bỏ xuống đóng lại trong thùng lại cho người sưu tập. Thì ông người sưu tập họ nói anh Pfizer ơi, hãy đem cho thế giới âm thanh của nó, hãy nghe thế giới nghe âm nhạc của nó. Quý vị, tin lành của Đức Chúa Trời là cái bản âm thanh tuyệt diệu của thiên đàng. Chúa muốn chúng ta đem ra cho thế giới biết. Chúa muốn chúng ta đem cho người chung quanh chúng ta biết. Cái bản nhạc đó chỉ nghe một lần, nhưng tin lành cứu rỗi của Chúa đem cứu rỗi đến cho người bạn, người anh em, người gia, người thân của chúng ta. Đối với những tội nhân thì tin lành cứu rỗi là bản nhạc của thiên đàng, là bản nhạc của thiên đàng. Chúa Giêsu sai chúng ta phải ra đi đến mọi miền trên thế giới để cho mọi người nghe phúc âm của Ngài. Trở lại cái việc mà chúng ta vừa tuần vừa qua báp têm để ghi nhớ là cái khoảng thời gian chúng ta quyết định theo Chúa và cái khoảng thời gian chúng ta sẽ gặp lại Chúa. Nếu chúng ta thấy mình là không sai của Đức Chúa Trời, nếu chúng ta thấy mình là người được sai phái của Chúa Cứu Thế Giêsu, thì tôi tin chắc rằng nếu chúng ta bước đi trên con đường đó thì cuộc đời của chúng ta không phải là những ngày tháng ngồi trong cái ghế nhà thờ nhàm chán chờ cho cái thế giới xung quanh này nó vật chúng ta để chúng ta mất niềm tin. Nhưng mà chúng ta sẽ bước đi như Phao-lô, say mê Chúa, say mê thấy những người quay lại với Chúa, thấy những con người trở về với Ngài. Và ao ước rằng tất cả những điều này ghi lại trong lòng của chúng ta, chúng ta được sai đi giống như Chúa Cứu Thế Giêsu, như những người sứ đồ ngày xưa mà chúng ta được sai đi giữa thế gian này. Nguyện Chúa ban ơn cho chúng ta qua lời của Ngài.